Chương 365. Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn tình cảm đi đến đầu rồi. Chương 365. Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn tình cảm đi đến đầu rồi. Ăn cơm xong, no mê mẩy. Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn đổi rộng rãi quần đùi áo thun, phun lên nước hoa. Ra ra nãi nãi, ta mang Sán Văn ra ngoài đi tản bộ, làm quen một chút làng, đi trước rồi. Diệp Phồn Chi ôm Lương Sán Văn cánh tay, hai người cãi nhau ầm ĩ rời đi về tử. Nông thôn đủ tĩnh, tiết tấu chậm. Xanh thẳm bầu trời, bạch bạch đám mây, mênh mông vô bờ xanh mơn mởn rộn lúa. Tại ven đường mua một cái dưa hấu, cắt thành hai bên, vừa ăn vừa nói chuyện. Sán Văn, về sau chúng ta lão, liền tới đây dưỡng lão, có được hay không? Mấy chục năm sau sự tình, bây giờ nói có ý gì? Mấy chục năm sau làm sao rồi? Ngươi về sau nếu là không nghe lời, ta đem ngươi dưỡng khí quản. Ngoa tạo, vô tình a. Ha ha ha, đến cho ta chụp ảnh, chụp đẹp mắt một điểm, ta ban thưởng ngươi ăn một miếng dưa hấu. Tốt. Trên đường đi Diệp Phồn Chi không nghe Âu Tạo Hình, Lương Sán Văn tạch 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 cho nàng chụp ảnh, phát vòng bằng hữu. Tùy tiện cho nàng dối văn, ánh mặt trời, nông thôn, tiểu hạnh phúc đi đến một chỗ bên hồ sen, Diệp Phồn Chi đang muốn chụp ảnh. Sau lưng truyền tới một giọng của nữ nhân, Phồn Chi. Diệp Phồn Chi quay đầu, Tiểu Nguyệt. Một cái nữ hải tử đi tới, cùng Diệp Phồn Chi cũng coi là bằng hữu. Tiểu Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, thật là ngươi, ta nghe nói ngươi mang bạn trai trở về. Diệp Phồn Chi lôi kéo Lương Sán Văn tay, ừm. Tiểu Nguyệt nhìn một chút Lương Sán Văn vài lần, ước bạn trai ngươi quả nhiên là Lương Kaka. Lương Kaka, trên mạng fans biệt danh. Diệp Phồn Chi không nghĩ tới bị nhận ra, bạn trai ngươi rồi. Tiểu Nguyệt, ta không có bạn trai. Diệp Phồn Chi, trước đó không phải mang một cái trở về sao? Tiểu Nguyệt, là ta một cái đồng sự, đến Sùng Minh gặp, ta cũng không có mang về, chớ nói nhảm. Hả? Diệp Phồn Chi không biết nàng tại sao muốn đổi giọng, chắc là phân đi, cũng liền không có mảnh cứu. Lương Sán Văn, các ngươi trò chuyện, ta đi phía trước siêu thị mua nước, các ngươi uống gì? Tiểu Nguyệt đuổi theo, ta đến ta tới, ngươi đến Sùng Minh là khách, ta mời. Diệp Phồn Chi cũng là không sao cả, mấy bình nước mà thôi, thế là tại ven đường trên tảng đá tọa hạ nhìn vòng bằng hữu bình luận. Phía trước không xa, quầy bán quả vặt. Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Phồn Chi. Buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm, liền nghe phụ mẫu nói Diệp Phồn Chi mang bạn trai trở về, phụ mẫu hung hăng nói Tiểu Nguyệt không có tiền đồ, người ta Diệp Phồn Chi tốt bao nhiêu lợi hại. Mấu chốt nhìn thấy Diệp Phồn Chi bạn trai là Lương Sán Văn về sau, trong lòng càng khó chịu. Ta đều không có đã kết hôn, vì cái gì không gặp được Lương tổng loại này phú hảo? Nàng Diệp Phồn Chi đã ly hôn nữ nhân, còn có thể so ta hạnh phúc. Nữ nhân chịu không được bằng hữu so với mình trôi qua tốt. Tiểu Nguyệt vẫn là có mấy phần tư sắc, nàng nhìn lén một chút bên người vị này thân gia trục tỷ nhất mộng Hoàng Lương. Nữ nhân nào ai không tâm động? Nữ nhân nào không muốn làm tiểu kim đậu mẹ kế, về sau trở thành trục tỷ phu nhân? Lương tổng kia loại kia. Quay bán quả vật bên trong, Tiểu Nguyệt kéo ra tủ lạnh, hữu ý vô ý không lưng chỉ vào đồ uống hỏi. Bởi vì mặc u linh áo thun, Lương Sán Văn đứng ở bên cạnh, nhìn một cái không sót gì u linh bên trong xuân quang. Cách đó không xa là quầy thu ngân, Tiểu Nguyệt lại lo lắng bị lão bản nhìn đến, sợ kẻ có tiền không nhìn thấy, sợ không có tiền người nhìn thấy ách. Bởi vì đang ở trước mắt, Lương Sán Văn dương mắt liền thấy, rất trắng rất lớn. Lương Sán Văn người này chưa từng trang quân tử, ngươi cho lão tử nhìn, lão tử liền muốn nhìn. Hoa ha ha, cho. Tiểu Nguyệt đưa lên hoa ha ha, lại nhéo nhéo, vặn không ra nắp bình. Lương tổng có thể giúp ta một chút sao? Tốt. Lương Sán Văn vặn ra đưa cho nàng, cùng đi đi quầy thu ngân. Lão bản, nha, Tiểu Nguyệt mang mới bạn trai trở về rồi. Tiểu Nguyệt, không phải bạn trai ta, là Phồn Chi bạn trai. Úc Phồn Chi bạn trai. Lão bản nhìn nhiều mấy lần, dù sao Diệp Phồn Chi đã ly hôn, cho nên mọi người càng thêm hiếu kỳ nàng mới tìm bạn trai. Tiểu Nguyệt vượt lên trước thanh toán xong, cùng đi ra khỏi quầy bán quả vặt, lại hướng Lương Sán Văn cố ý nói, Lương tổng, có phải là cảm thấy tất cả mọi người tại nhìn ngươi? Lương Sán Văn, có cảm giác này. Tiểu Nguyệt, bởi vì đều đem ngươi cùng Vương Thành so sánh, trước kia Diệp Phồn Chi thường xuyên mang Vương Thành đến nông thôn, hai người rất ân ái, như keo như sơn. Ách, xin lỗi Lương tổng, ta lắm miệng. Tiểu Nguyệt cố ý chính là muốn buồn nôn Lương Sán Văn, chính là muốn Lương Sán Văn đối Diệp Phồn Chi sinh ra ngăn cách. Không có việc gì, trước kia người ta là vợ chồng, ân ái bình thường, không ân ái mới kỳ quái. Lương Sán Văn cũng đã ly hôn, vậy vẫn là tiểu hài tử tính cách ân ái. Không chỉ phu thê, tình lữ cũng ân ái, ai cũng có quá khứ. Lương Sán Văn là cái thành thục nam nhân. Lương tổng ngươi lòng dạ thật rộng, vậy ngươi nhất định biết thôn tây trước cửa ngôi đền cây kia hoàng cây ăn quả a. Trước kia Diệp Phồn Chi thích Vương Thành, người trong nhà phản đối, Diệp Phồn Chi rất kiên định, nhất định phải gả Vương Thành, liền lôi kéo Vương Thành tại thôn tây chùa miếu cửa ra vào hoàng cây ăn quả dưới, tương thuận đời này không phải Vương Thành không gả. Tiểu Nguyệt cả gan nói tiếp, còn đem tâm nguyện viết xuống dưới treo ở trên cây, không chỉ một tâm nguyện, là treo 99 cái tâm nguyện muốn gả cho Vương Thành, đời này kiếp sau đều yêu Vương Thành. Lương Sán Văn nhíu mày. Lương Sán Văn mặc dù đại khí, thành thục, nhưng là nghe tới Diệp Phồn Chi cùng Vương Thành tình yêu cố sự, trong lòng vẫn là sẽ khó chịu. Việc này toàn thôn nhân đều biết, Diệp Phồn Chi rất thích Vương Thành, yêu đến nổi điên. Tiểu Nguyệt nói xong, thấy Lương Sán Văn sắc mặt không tốt. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Diệp Phồn Chi đừng như vậy hạnh phúc, tốt nhất cùng Lương Sán Văn chia tay, mọi chuyện đều tốt. Xin lỗi xin lỗi, ta lắm miệng, Lương tổng là đại khí nam nhân, Phồn Chi đi qua đều qua, ngươi đừng để ý. Nói, Tiểu Nguyệt tăng tốc bước chân, đi đến Diệp Phồn Chi bên người. Cho, đưa lên nước khoáng. Phồn Chi ngươi thật hạnh phúc, muốn một mực hạnh phúc xuống dưới a. Giải giải. Diệp Phồn Chi hạnh phúc cười một tiếng. Bye bye, ta còn có việc, đi đi. Tiểu Nguyệt phất phất tay, quay người, nhìn đã cấp trên Lương Sán Văn, Tiểu Nguyệt khẽ miệng cười đắc ý, uống vào nước khoáng đi. Diệp Phồn Chi nhìn xem Lương Sán Văn đi tới, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Sán Văn, làm sao rồi? Ê! Vừa rồi công ty gọi điện thoại cho ta nói, xảy ra chút sự tình, để ta trở về,
ngươi nếu không ở đây cùng ngươi ra ra nãi nãi, ta trở về một chuyến.
Chuyện gì? Diệp Phồn Chi trên mặt trầm xuống, Lương Sán Văn nói dối, Diệp Phồn Chi là nhìn ra được. Hàng không vũ trụ công ty kỹ thuật trên sự tình, để ta trở về nhìn xem.
Lương Sán Văn mỉm cười nói.
Diệp Phồn Chi nhìn ra là nói dối.
Tốt, công tác quan trọng, ngươi đi đi.
Ừm. Lương Sán Văn ôm một chút Diệp Phồn Chi, quay người, liền đi, lái xe đem xe ra, Lương Sán Văn lên xe, lái xe đóng cửa lại, hướng Diệp Phồn Chi hô, lao bản nương, chúng ta đi trước.
Nhìn chậm một chút.
Được rồi.
Lái xe rời đi.
Diệp Phồn Chi sau khi thấy cửa sổ xe rèm ở trước mặt nàng kéo lên, ở trước mặt nàng ngăn cách bên trong Lương Sán Văn.
Diệp Phồn Chi tâm không hiểu có chút đau, nhưng nàng nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì.
Bất quá, Diệp Phồn Chi nữ nhân này rất thông minh, nhất định là Tiểu Nguyệt nói cái gì.
Diệp Phồn Chi quay người, sát khí tràn trề hướng Tiểu Nguyệt nhà đi đến.
Thôn Tây, chỗ miếu.
Cửa ra vào, đích xác có một gốc hoàng cây ăn quả, treo đầy cầu nguyện Phật.
Gió thổi qua, đầy trời tơ hồng mang theo gió tung bay.
Lương Sán Văn nhìn qua viên này cầu nguyện cây thật lâu.
Trong đầu là Tiểu Nguyệt kia một lời nói,
không quan tâm đi qua thật là giả.
Quan tâm, rất quan tâm.
Trên ngọn cây này có Diệp Phồn Chi chứng minh cho tất cả mọi người, chính mình không phải vương thành không gả 100 cái nguyện vọng,
là nàng tự mình treo lên.
Tích tích tích.
Lái xe đưa lên điện thoại, lão bản
nương điện thoại cho ngươi.
Lương Sán Văn không có nhận, quay người, rời đi.
Gió thổi qua, sau lưng cầu nguyện cây một mực tung bay bốn.
Tiểu Nguyệt nhà.
Phanh.
Diệp Phồn Chi một cước đá tung cửa ra.
Trương Tiểu Nguyệt.
Ra.
Trong viện, Diệp Phồn Chi giống một tiếng.
Chuồng gà bên trong, Trương Mụ đi ra, Phồn Chi, làm sao ngươi tới rồi?
Tìm chúng ta nhà Tiểu Nguyệt có chuyện gì không?
Con gái của ngươi đâu?
Diệp Phồn Chi một chút xíu cũng không lưu lại thể diện.
Trương Mụ nhíu mày, chuyện gì?
Lúc này, trong phòng khách, Trương Tiểu Nguyệt đi ra, Phồn Chi, ngươi tới làm cái gì?
Diệp Phồn Chi, ngươi vừa rồi nói với Lương Sán Văn cái gì?
Úc.
Tiểu Nguyệt trong lòng vui vẻ, nguyên lai Lương tổng thật rời đi nàng.
Ta không nói gì.
Ngươi dám thể ngươi không nói gì sao?
Trương Tiểu Nguyệt, ngươi coi ta là đồ đần sao?
Nói, vừa rồi nói cái gì?
Ai nha, Phồn Chi ta chính là nói lộ ra miệng, đem ngươi cùng Vương Thành ở giữa sự tình nói, miệng ta tiện, ta cùng Lương tổng xin lỗi, Lương tổng ở đâu?
Sẽ không là đi đi.
Ta cùng Vương Thành sự tình, cần ngươi nói.
Ngươi an cái gì tâm?
Ta đều nói là lỡ miệng, ta thật không có ý tứ gì khác.
Ngươi đến cùng nói cái gì?
Diệp Phồn Chi nhịn xuống lửa giận hỏi.
Ta liền trong lúc vô tình nói thôn Tây chùa miếu cửa ra vào hoàng cây ăn quả, ngươi treo 100 cái cầu nguyện trên tảng cây muốn gả cho Vương Thành, thề muốn yêu Vương Thành cả một đời, kiếp sau sự tình.
3.
Diệp Phồn Chi vô tình một bàn tay đi lên.
Ngươi đánh ta làm gì?
Ngươi nên đánh.
Diệp Phồn Chi quay người rời đi.
Diệp Phồn Chi, Lương Sán Văn lại không yêu ngươi, quá khứ của ngươi người ta để ý, ngươi điên cuồng từng yêu một người nam nhân, là cái nam nhân đều sẽ để ý, ngươi cùng Lương Sán Văn không có tương lai, hắn bây giờ rời đi chính là chứng minh tốt nhất.
Không tin ngươi gọi điện thoại cho hắn, nếu như hắn tiếp, ta quỳ xuống giải thích với ngươi.
Cửa ra vào.
Diệp Phồn Chi cho Lương Sán Văn gọi điện thoại.
Tút tút tút.
Vang rất nhiều âm thanh xin lỗi, ngươi cho gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối.
À, Diệp Phồn Chi, ta nói không sai chứ, người ta không tiếp ngươi điện thoại, ngươi không trách được người khác, chỉ đổ thừa ngươi có quá khứ, ngươi điên cuồng từng yêu một người nam nhân.
Diệp Phồn Chi không có lên tiếng.
Cầm di động, cô đơn ảnh con hướng mặt trước đi.
Nàng không biết nên nói cái gì đích xác, chính mình có quá khứ.
Trước kia nhìn qua nam nhân khác.
Diệp Phồn Chi đứng đốc, ta cũng là vì ngươi tốt.
Gió gào thét mà đến, ba động tóc dài phiêu diêu.
Tí tách mưa nhỏ hạ xuống dưới.
Màn mưa bên trong, Diệp Phồn Chi không rên một tiếng, hướng nhà đi.
Trên đường hướng nhà đuổi bác gái nhóm nhìn thấy Diệp Phồn Chi một người.
A,
Phồn Chi bạn trai ngươi đâu?
Xuyệt, đừng hỏi, Phồn Chi bạn trai vừa rồi liền đi.
Bác gái châu đầu ghé thai gặp thoáng qua.
Trong mưa, một người.
Mưa rào xối xả đầu góc quanh quần Tiểu Nguyệt nói, ngươi điên cuồng từng yêu một người nam nhân đều so đo, ngươi cùng Lương Sán Văn không có tương lai.
Diệp Phồn Chi cho tới nay đã rất cẩn thận kinh doanh cùng Lương Sán Văn phần này tình cảm.
Bởi vì nàng biết mình có quá khứ, nàng học được nhường nhịn, tại tình cảm bên trong đã rất hèn mọn, bởi vì chính mình có quá khứ.
Nhưng
cuối cùng,
chợt
một cái dù che mưa chống tại đỉnh đầu.
Sán Văn.
Diệp Phồn Chi quay người lại,
là tóc trắng xóa lao nhân.
Ra ra.
Diệp Phồn Chi nghẹn ngào một chút, cũng không biết trên mặt là nước mắt vẫn là nước mưa.
Thân thể đan bạc trong gió run rẩy.
Ai chi chi cùng ra ra về nhà.
Ta không quay về.
Diệp Phồn Chi quay người, đội mưa hướng một cái phương hướng đi đến, ánh mắt kiên quyết.
Chi chi người đi chỗ nào?
Diệp Phồn Chi ngoái nhìn.
Ta đi xóa sạch quá khứ của ta.
Cơ mờ nở thằng mày làm gì vậy ta?
Chương 366.
Diệp Phồn Chi đường tỉnh.
Chương 366. Diệp Phồn Chi đường tỉnh.
Bầu trời mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, thiên phảng phất sập một chút đã sập, Diệp Phồn Chi trong lòng trời sợ.
Yêu đến cực hạn là hèn mọn.
Câu nói này thật không có nói sai.
Yêu, vĩnh viễn không phải bình đẳng.
Trong mưa to, Diệp Phồn Chi hướng thôn Tây chùa miếu chạy, quá ướt trượt, một cái lảo đảo, ngã xuống tại vũng bùn bên trong, cánh tay chảy ra cũng mặc kệ, nàng bò lên, cởi xuống giày cao gót, chân trần, giẫm tại vũng bùn bên trong, tiếp tục hướng chùa miếu chạy tới.
Ai?
Hậu phương, màn mưa bên trong, vị lão nhân kia đau lòng nhìn xem một màn này.
Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì tôn nữ tính cách vẫn luôn dạng này, quyết định sự tình, mười đầu ngưu đều cải biến không được.
Nàng muốn đi xóa sạch đi qua, liền để nàng đi thôi.
Kỳ thật,
nàng phấn đấu quên mình muốn đi xóa sạch ký ức, trong lòng đã không có đi qua, nàng chỉ muốn có được cùng Lương Sán Văn hiện tại, có lẽ còn có về sau.
Diệp Phồn Chi một hơi chạy đến chùa miếu, đi tới cây kia hoàng cây ăn quả hạ.
Mưa to xối hoàng cây ăn quả,
nước mưa thuận trên nhánh cây vô số cầu nguyện mang nhỏ giọt trên mặt đất, tóe lên tại nàng trên mu bàn chân. Nàng không do dự, lật tiến cây hồ, chân đạp tại trên đại thụ, cố gắng trèo lên trên, bởi vì trời mưa nguyên nhân, đại thụ chất lấp, nàng lần lượt ngã xuống, cũng không để ý, bò lên, tiếp tục bò, đầu gối, cánh tay các loại chỗ đều bị chảy ra hoặc là quẹt làm bị thương, nàng chỉ là nắm chắc đại thụ, trèo lên trên, nàng muốn đi đem đã từng treo lên cầu nguyện mang toàn bộ hái xuống, triệt để xóa sạch quá khứ của mình đại hùng bảo điện. Dưới mái hiên, lão hòa thượng nhìn xem trên cây nữ tử đang tìm kiếm từng chương đã từng treo lên cầu nguyện mang. A Di Đà Phật. Nghiệt duyên đoạn. Một cái, hai cái, ba cái, từng đầu đi qua bị gỡ xuống, theo gió phiêu tán đông. Nàng từ trên cây ngã xuống, không có kêu đau, bò lên, tiếp tục leo đi lên tìm ầm ầm. Tí tách, tiếng sấm vang vọng chân trời. Mưa rào xối xả chùa miếu. Nữ thí chủ, xét đánh, rất nguy hiểm, người trước xuống tới. Nàng không có nghe, chỉ là kéo lấy vết thương chồng chất chân, dẫm lên một căn khác trên nhánh cây, rỗi ra mang theo vũng bùn cùng chảy ra tay, đi tìm kiếm bên này trên nhánh cây treo cầu nguyện mang. Có nữ nhân, cùng chồng trước ly hôn, còn ngẫu đức tơ còn liền. Diệp Phồn Chi không phải loại kia, ly, thiên mai người dưng. Tiểu Nguyệt nói ta đã từng điên cuồng từng yêu một người nam nhân, vậy liền đem đã từng xóa sạch, tự mình treo lên, ta Diệp Phồn Chi, từng đầu lấy xuống. Nàng đích xác là có quá khứ nữ nhân, nhưng là nàng cũng muốn có tương lai của mình đương Diệp Phồn Chi nam nhân, đích thật là một chuyện rất hạnh phúc. Bởi vì, nàng thật là móc tim móc phổi. Nàng đấu thắng Lâm Sảo Sảo, đấu thắng Hạ Ấu Ninh, lần này cùng đi qua chính mình đấu. Nàng không muốn thua đã cho đi chính mình, bởi vì nàng thật rất thích Lương Sán Văn. Bọn hắn là có nhà, có chính mình, có lao công Lương Sán Văn, có nữ nhi Lương Nghiên Nghiên. Nàng không muốn trở thành giấc mộng nam kha. Tí tách. Trên cây nữ nhân không để ý nguy hiểm tính mạng trên tảng cây hái cầu nguyện mang. Cách đó không xa, Đại Hùng Bảo Điện, lão hòa thượng nhìn xem từng đầu đi qua bị lấy xuống, theo gió thổi qua. Thế gian văn tự ngàn ngàn vạn, chỉ có chữ tình nhất đả thương người. Lão hòa thượng trước kia cho trên cây cái này nữ thí chủ tính quá quẻ, đường tình long đong, số mệnh không tốt, luôn luôn bị cô phụ. Tiểu Nguyệt đi tới chùa miếu, nhìn thấy trên cây một màn này. Diệp Phong Chi, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cho rằng ngươi dạng này là được rồi? Ngươi đây là đang lừa mình dối người, ngươi coi như đem trên cây cầu nguyện mang toàn bộ tìm ra lấy xuống, Lương Sán Văn cũng sẽ không trở về. Diệp Phồn Chi không đếm xỉa tới sẽ, tiếp tục tìm kiếm, lại tìm đến một đầu, giải khai, theo gió phiêu tán. Thiên điên. Tiểu Nguyệt mang âm thanh. Nàng gặp qua điên cuồng, chưa thấy qua Diệp Phồn Chi điên cuồng như vậy đội mưa, leo đến trên cây đi hái đã từng treo lên 99 cái cầu nguyện mang. Tốt, ta không đi, ta lưu lại, ta ngược lại muốn xem, ngươi toàn bộ tìm ra lấy xuống về sau, Lương Sán Văn còn muốn hay không người nữ nhân này? Lương Sán Văn người nào? Thân gia trục tỷ. Tiểu Nguyệt căn bản liền sẽ không cảm thấy loại này đại lão hội thật thích Diệp Phồn Chi loại này đã kết hôn nữ nhân. Nàng trên tảng cây lại thế nào dày vò, Lương Sán Văn cũng sẽ không biết. Bởi vì không có nhận điện thoại một khắc này, liền chú định bị đại lão vứt bỏ. A, Tiểu Nguyệt trong lòng thống khoái, chính là không thích Diệp Phồn Chi trôi qua quá tốt. Nữ nhân đều không hy vọng những nữ nhân khác so với mình trôi qua tốt, không có một cái thực tình chúc phúc. Trừ một cái tên là Lâu Thi Thi nữ nhân, là thật tâm hy vọng Diệp Phồn Chi trôi qua tốt, cùng Lương Sán Văn hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên, Thi Thi tại Diệp Phồn Chi trong suy nghĩ vị trí cao như vậy được sủng ái, nàng đã làm sai chuyện, Diệp Phồn Chi đều có thể bao dung. Bất quá, có lẽ lần này không có cơ hội, bởi vì Sán Văn thật đi, hai người là thật đi đến đầu. Diệp Phồn Chi không cam tâm, tiếp tục tìm, tiếp tục hái. 77, 78. Thiên điên. Tiểu Nguyệt khịt mũi coi thường. Không bao lâu, trong chùa miếu đã xuất hiện rất nhiều người, bao quát buổi sáng vào thôn lúc cửa thôn bác gái. Cũng mới một ngày không đến, hạnh phúc đến buổi chiều liền làm thành dạng này, nhiều mất mặt. Yêu cầu không nên quá cao, tìm đồng dạng là được, tìm cái gì kẻ có tiền, hiện tại tốt, mang về lao ra, mất mặt ném đến lao ra đến. Bác gái nhóm líu díu nghị luận. Diệp Phồn Chi tại các nàng trong miệng sớm đã thân bại danh liệt. Cách đó không xa, một cây dù dưới, Diệp Phồn Chi ra ra mãi mãi cũng không cùng như vậy thôn phụ xính miệng lưỡi chi năng, mà là đau lòng nhìn qua trên cây tôn nữ. Nhị lao hơn 80 người, tuổi như vậy, nếu như buổi sáng hy vọng Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn có thể tại bọn hắn còn thừa không có mấy thời gian bên trong, sinh cái chủ sinh, nhìn một chút. Như vậy giờ này khắc này, nhị lao chỉ hy vọng tôn nữ đừng ở gặp được người nàng yêu, nên gặp được yêu nàng người. Bởi vì yêu là trả giá, bị yêu là thu hoạch. Tôn nữ tính cách, yêu một người, liền sẽ liều lĩnh trả giá. Dạng này quá mệt mỏi, rất dễ dàng thụ thương. Tìm yêu nàng nam nhân, chí ít sẽ không thụ thương, đây chính là nhị lao quãng đời còn lại nguyện vọng lớn nhất. Thời gian tại trong mưa to di chuyển. Dưới đại thụ là xem náo nhiệt thôn dân. Trên đại thụ, Diệp Phồn Chi còn tại tìm. 96, 97, 98. Kéo một cái cầu nguyện mang đông. Lại một lần nữa ngã xuống. Nhị lao vội vàng đi lên, đau lòng nói, Chi Chi, còn tốt chứ? Không có việc gì. Diệp Phồn Chi lau một chút trên mặt nước mưa. Còn có cái cuối cùng. Nói xong, nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể lần nữa leo đi lên đi tìm. Mãi mãi không đành lòng thấy cảnh này, quay người đổ vào Gia Gia trong ngực nước nở. Ai? Gia Gia im ắng thở dài. Vì cái gì cháu gái của mình chân thành đối đãi người khác, luôn luôn bị người khác bị thương mình đầy thương tích. Gia Gia mãi mãi cũng không dám đem chuyện này báo cho nhi tử cùng con dâu, sợ bọn họ biết không chịu được nổi, bởi vì bọn hắn cũng đều 60 người. Diệp Phồn Chi tìm được chưa? Tìm không thấy đi, 99 cái cầu nguyện mang, ngươi chỉ tìm tới 98 cái, nói rõ đây chính là thiên ý, ngươi vĩnh viễn không cách nào xóa đi quá khứ của ngươi. Tiểu Nguyệt ở phía dưới châm chọc khiêu khích. Lương Sán Văn đến, là hắn đến, còn dám tới. Lúc này, có thôn dân phát hiện chùa miếu bên ngoài có cái nam nhân che rủ hướng nơi này đi tới. Nhìn kỹ, đích thật là Lương Sán Văn. Lương Sán Văn bước vào chùa miếu, Tiểu Nguyệt vội vàng đi lên, Lương tổng ngươi làm sao trở về, là nhìn Diệp Phồn Chi trò cười đi, ta nói với ngươi nữ nhân này quả thực si nhân nằm mơ, còn nói muốn xóa đi quá khứ của mình, thật sự là trò cười. Lương Sán Văn không có lên tiếng, xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía ngay phía trước màn mưa bên trong, trên đại thụ cái kia tại tìm cầu nguyện mang nữ nhân. Tìm tới, 99. Gia Gia mãi mãi vội vàng đi lên đỡ lấy Diệp Phồn Chi xuống tới. Một chút, Diệp Phồn Chi chạy đến Lương Sán Văn trước mặt. Sán Văn, ta làm được, ta đem sở hữu cầu nguyện mang đều hái xuống, ta. Diệp Phồn Chi đảo mắt một vòng, quên đem trước đó lấy xuống thu thập lại. Ta đi tìm cho người xem. Ngươi làm như vậy, còn có ý nghĩa sao? Lương Sán Văn thanh âm tại sau lưng vang lên, Diệp Phồn Chi dừng bước, đưa lưng về phía Lương Sán Văn, trong mưa to, thân thể đang run rẩy tại nước nở. Lương Sán Văn đi tới, đem rủ chống đỡ đỉnh đầu nàng. Nhìn xem bước xuống Diệp Phồn Chi, toàn thân có vũng bùn, có cành khô lá vụn, có quẹt làm bị thương, chân trần, trên chân quẹt làm bị thương lỗ hổng. Ai? Lương Sán Văn nghiến răng nghiến lợi, ngươi là ngu xuẩn sao? Ta. Diệp Phồn Chi nâng lên mắt, hốc mắt đỏ đỏ, muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc không dám mở miệng nói ra câu kia, ta không nghĩ rời đi ngươi. Lão bản nhường một chút nhường một chút. Lúc này, lái xe tiểu Lý từ trong đám người chạy tới, nhìn thấy Diệp Phồn Chi bộ dáng này, a. Âm thanh, lão bản nương, ngươi làm sao rồi? Diệp Phồn Chi chỉ là túi đầu nước lở. Lương Sán Văn rất khó chịu nói, ngươi mẹ nó làm sao mới đến? Lái xe, trời mưa, ta nghĩ đến trời mưa một điểm lại đến, tới tới tới, đều tới. Lái xe nói một tiếng. 20, 30 người cầm dẫn theo trùng trùng điệp điệp đi tới. Lái xe phân phó nói, chính là viên này hoàng cây ăn quả, đem phía trên có vương thành dành tự toàn bộ hái được. Hả? Tất cả mọi người sững sờ đây là cái nào một màn? Lương Sán Văn, không cần, gọi ngươi làm ý chuyện, ngươi mẹ nó thật vô dụng, lao bản nương đã hái được, ai? Lương Sán Văn sọ não đau, tên phế vật này lái xe, làm việc bất lợi, trước đó người tài xế kia hiệu suất làm việc cao, chính là có cái khuyết điểm, một lời không hợp thích bắt cóc lão bản. Diệp Phồn Chi ngước mắt, không biết là ý gì. Lão bản nương ngươi đều hái được, xin lỗi, là ta làm việc bất lợi. Lái xe nói liên tục xin lỗi. Lương Sán Văn, dù cầm. Lái xe cầm dù. Lương Sán Văn cởi lốt, khoác trên người Diệp Phồn Chi. Diệp Phồn Chi run lên, ở mức nhẹp đôi mắt nhìn xem Lương Sán Văn. Lương Sán Văn đau lòng vuốt ve Diệp Phồn Chi khuôn mặt, ngươi cũng thế, làm trò gì, không sợ xét đánh đánh chết ngươi sao? Ai? Lương Sán Văn. Gia Gia mãi mãi lúc này lao đến. Ngươi đến cùng ý muốn làm sao, đi lại trở về làm gì? Tôn nữ của ta điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, muốn phân liền phân, hiện tại còn giả mù sa mưa tại cái này làm cái gì? Ta lúc nào nói qua muốn phân? Lương Sán Văn vô tội nói. Không phân ngươi đi cái gì? Ngươi điện thoại cũng không tiếp. Ta đang bận. Ngươi bận bịu cái gì? Cái này. Lương Sán Văn giơ lên một cái túi lớn. Gia Gia mãi mãi đoạt lấy đi, mở ra xem. Bên trong tất cả đều là màu đỏ cầu nguyện mang. Tùy ý xuất ra mấy đầu, xem xét. Trên đó viết, Diệp Phồn Chi quãng đời còn lại, Lương Sán Văn thủ hộ cả một đời Lương Sán Văn cùng Diệp Phồn Chi vĩnh viễn cùng một chỗ Diệp Phồn Chi, ta Lương Sán Văn lão bà Diệp Phồn Chi là chúng ta Lương gia bà chủ. Vân vân. Gia Gia mãi mãi khẽ giật mình, viết những này. Lương Sán Văn, đúng a. Chi Chi ngươi xem một chút. Mãi mãi đưa cho Diệp Phồn Chi. Diệp Phồn Chi xem xét, tất cả đều là Lương Sán Văn lương thuận nguyện vọng. Lương Sán Văn gãi gãi đầu nói, Tiểu Nguyệt nói với ta trước kia ngươi ở đây treo 99 cái cầu nguyện mang, trong lòng ta rất khó chịu. Ta liền đi, nhưng không phải không cần ngươi, ta là nhìn xem thật giả, sau đó ta để lái xe đi tìm người, đem 99 cái cầu nguyện mang toàn bộ tìm ra ném đi, ta không có nhận điện thoại, là ta tại viết những này nguyện vọng. Cái này, tất cả mọi người khẽ giật mình. Sự tình tại sao sẽ là như vậy? Không phải đi thẳng một mạch sao? Tiểu Nguyệt có chút khó chịu, không có khả năng, ngươi đều đi, ngươi làm sao có thể trở về còn viết những này? Lương Sán Văn, cút sang một bên. Ra ra, toàn bộ đều không giống nhau. Lương Sán Văn, giống nhau liền không có ý nghĩa, nếu quả thật âu yếm, làm sao có thể viết giống nhau, đúng không? Mọi người mọi người nhặt lên trên mặt đất tản mát cầu nguyện mang. Diệp Phồn Chi trước kia viết đều là giống nhau. Bác gái nhóm bừng tỉnh đại ngộ, Phồn Chi năm đó cũng không có như vậy thích Vương Thành, mới 99 đầu, đều vẫn là giống nhau. Ta tâm nhãn đích xác nhỏ, cho nên ta tìm người đem ngươi viết 99 cái đều gỡ xuống, phủ lên ta viết cầu nguyện mang mới được. Diệp Phồn Chi ngóc đầu lên, hỏi, ngươi viết nhiều ít? Không nhiều, 999 đầu, mỗi một đầu nguyện vọng đều không giống nhau, đều là đời ta đối lời hứa của ngươi. Lương Sán Văn cứ như vậy tự tin. Hai người cùng một chỗ, chính là sẽ gặp phải ngăn trở, nhất là đã kết hôn, có thể tận lực không nói trước mặt cho, đến trong lòng có cái kết, như bây giờ toàn bộ giải khai, Lương Sán Văn cùng Diệp Phồn Chi ở giữa liền thật không có bất kỳ cái gì trên tình cảm trở ngại. Ngươi cứ như vậy không tin tình cảm của chúng ta, còn lốc bên trong ngu đần leo đi lên tự mình tại, ngươi nếu là có cái sơ suất, ta chẳng phải là thủ tiết rồi. Ta cho là ngươi không yêu ta. Diệp Phồn Chi bị khuất nói, ta làm sao có thể không yêu ngươi, đồ ngốc. Lương Sán Văn một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, hướng tài xế nói, đứng lấy làm gì, treo, 999 cái, không thiếu một cái. Toàn bộ cho ta treo đến bắt mắt nhất vị trí, làm cho tất cả mọi người vừa tiến đến liền nhìn thấy Lương Sán Văn cùng Diệp Phồn Chi danh tự. Treo treo treo, toàn bộ lên cây, treo. Một đám người leo lên cây, bắt đầu phủ lên Lương Sán Văn tự tay viết muốn cùng với Diệp Phồn Chi cầu nguyện mang. Lương Sán Văn xoa xoa Diệp Phồn Chi trên mặt nước mưa. Về sau đừng ngốc như vậy, được không? Ừm. Phải tin tưởng ta vừa rồi rời đi chỉ là muốn đem sự tình xong xuôi sẽ nói cho ngươi biết. Biết. Lương Sán Văn đau lòng tại Diệp Phồn Chi trên trán hôn một cái. Lập tức, ôm Diệp Phồn Chi bả vai, đối mặt sở hữu thôn dân. Nhận thức lại một chút, ta gọi Lương Sán Văn, Diệp gia con rể, từ giờ trở đi, ta nếu là được nghe lại ai nói vợ ta một chút xíu không phải, ta để hắn hối hận đi tới trên đời. chính là như thế bao che khuyết điểm, chính mình nàng dâu chính mình đau, ai nói xấu, Lương Sán Văn liền thu thập ai. Vừa rồi liễu diễu bác gái một chút không dám lên tiếng, vị này là thật đại lão, nghe nói có nhiều tiền, không thể chơi vào. Huống hồ người ta như vậy yêu Diệp Phồn Chi, là thật tâm, ai còn nói xấu. Tiểu Nguyệt đã không biết lúc nào trượt. Tốt, ta người này rất hữu hảo, Tiểu Trương, liên hệ đầu bếp, tối nay ở trong thôn bày đập đập yến, mời tất cả thôn dân ăn một bữa cơm, nhận thức một chút. Được rồi. Mưa cạnh, chân trời phủ lên cầu vồng. Gia Gia mãi mãi lộ ra an tâm mỉm cười. Vừa rồi nói muốn tôn nữ tìm yêu nàng nam nhân, trước mắt vị này chính là Lương Sán Văn, ta mang ngươi trở về. Diệp Phồn Chi, không cần ta chờ bọn hắn treo xong lại đi. Lương Sán Văn, tốt, chúng ta cùng nhau chờ bọn hắn treo. Hai người đứng dưới tàng cây, nhìn qua viên này cầu nguyện cây, gió thổi qua, viết Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn danh tự cầu nguyện mang theo gió tung bay. Dưới đại thụ, Diệp Phồn Chi chắp tay trước ngực, đối với cầu nguyện cây, ương thuận cùng Lương Sán Văn đẹp nhất nguyện vọng đại hùng bảo điện, lao hòa thượng xem bói một quẻ, nữ thí chủ đường tình thay đổi, là đường tình thông thuận, tròn 10 ngày và nhà mình vẫn mất điện do bão, mấy chương này sẽ đỡ cờ edit lại sau. AE thông cảm, chương 367. Nhiều thiếu phụ vận vị. Chương 367, nhiều thiếu phụ vận vị 999 cái cầu nguyện mang phụ lên tây, đợi Diệp Phồn Chi hướng nguyện vọng về sau, Lương Sán Văn mới ôm lấy nàng hướng chùa miếu bên ngoài đi. Hướng nguyện vọng gì? Không nói cho ngươi. Các ngươi cái kia nhóm tên thật không có lấy sai, Diệp Phồn Chi là cái đại ngốc xiên. Lương Sán Văn thật bị tức cười. Nàng vậy mà bước lên mưa to leo cây đi hái trước kia cầu nguyện mang, làm cho một thân đều là tổn thương, nhiều người như vậy nhìn nàng chê cười nàng cũng không đáng kể. Cứ như vậy yêu ta. Lương Sán Văn thật là. Dạng này nữ nhân, đời này đều chưa từng gặp qua. Lái xe mở cửa xe, Lương Sán Văn đem Diệp Phồn Chi đặt ở vị trí bên trên, lại viện ra dàn lại mãi lên xe rời đi. Về đến nhà, lái xe đi mua thuốc, kia thuê đến 20, 30 người rất tận cần, hỗ trợ quét dọn viện tử vệ sinh, xây xây sửa sửa, chỉ để lại lão bản nương nhà lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng ức vạn phú hào một cao hứng, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Bọn hắn quá muốn tiến bộ. Lầu 2, mãi mãi tìm đến Diệp Phồn Chi thay giặt y phục, lại đem trong phòng tắm bồn tắm lớn nước cất kỹ. Chi Chi, ngươi đi ngâm cái tắm nước nóng đi. Ừm. Diệp Phồn Chi khởi thân, toàn thân đều đau. Mãi mãi, ta đỡ ngươi. Lương Sán Văn, mãi mãi ngươi nghỉ ngơi, ta tới đi, ta cho Phồn Chi tẩy. Lương Sán Văn ôm Diệp Phồn Chi cũng không quay đầu lại đi trong phòng tắm. Mãi mãi, hắn thật tốt chuyên tình, còn tự thân cho bạn gái tẩy. Trong phòng tắm, Sán Văn, nếu không ta tự mình tới đi, hại cái gì xấu hổ, lại không phải chưa thấy qua, đến, ta cho ngươi giải. Đây là móc cải phía trước. Úc. Lương Sán Văn ngón tay vẩy một cái, đắt, âm thanh, giải khai, đại bạch thỏ vô cùng sống động, rất đẹp. Xấu hổ chết. Bên ngoài phòng tắm, mãi mãi nghe đến mấy câu này, quay người liền hạ lâu. Mời đến hương chủ cũng tới, bắt đầu ở bên ngoài viện ven đường đắp bếp lò làm biến hội, tùy theo mà đến chính là mấy chiếc tiểu xe hàng đến đưa rượu thuốc lá cùng nguyên liệu nấu ăn. Khói là lớn trùng dương, rượu là mao tử, nguyên liệu nấu ăn đều viết đế vương cua, ước rồng các loại sơn chân hải vị. Ta liền nói tiểu Diệp lần này tìm đúng người, nhiều yêu hắn. Tiểu Diệp rất hạnh phúc. Ta từ nhỏ đã cảm thấy tiểu Diệp nữ nhân này nhất định sẽ hạnh phúc. Bác gái nhóm liễu diễu ca ngợi ý triệt để thay đổi. Thôn phụ tốt nhất giải quyết, mặc dù không thể gặp ngươi tốt, nhưng là ngươi có thể mang đến chỗ tốt, liền thấy ngươi tốt. Trở về sau, nhận đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Phòng 8. Diệp Phồn Chi ngâm mình ở trong bồn tắm. Lương Sán Văn nâng lên nàng chân trắng gánh tại trên vai, nghiêm túc cho nàng bôi thơm thơm kỳ cọ tắm rửa tắm. Chủ đánh chính là một cái đau lão bà. Sán Văn, ta thật cho là ngươi đi, cho nên ngươi mới leo cây. Ngốc hay không ngốc, ngươi xem một chút chân ngươi trên tất cả đều là tổn thương. Không có việc gì, không thương. Đây là có đau hay không sự tình sao? Rất dễ nhìn hai cái đùi vạn nhất lưu sẹo, làm sao bây giờ? Hắn rất tức giận. Diệp Phồn Chi một mặt ngậm nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ra được ta cái này hai cái đùi hắn là thật quan tâm a. Lương Sán Văn cầm lấy tắm rửa sữa, chen rất nhiều đến nàng trong tấm khảm. Vào tay chính là xoa, nhẹ chút bóp, chỉ chốc lát sau, cho Diệp Phồn Chi tắm rửa xong, chùm lên khăn tắm, ôm trở về gian phòng, tự mình bôi thuốc cho nàng. Rất cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau nàng. Sán Văn ngươi thật tốt, biết ta tốt, về sau liền đừng làm loại này ngây thơ viếng ốc, biết sao? Sẽ không. Diệp Phồn Chi trong lòng có cảm giác an toàn đêm đó yến hội rất nhiệt náo, ra ra mãi mãi cao hứng nhất. Lương Sán Văn đêm đó uống say, liền không có về thành. Sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ăn bữa sáng, cáo biệt ra ra mãi mãi, Lương Sán Văn cùng Diệp Phồn Chi mới ngồi xe về thành đem Diệp Phồn Chi đưa đến nhà về sau. Diệp ba Diệp mụ hôm nay ở nhà, Lương Sán Văn công ty có việc, lên tiếng chào sau liền đi. Tiểu Lương chậm một chút, ban đêm nhớ kỹ về nhà ăn cơm. Tốt. Diệp mụ hôm nay phi thường nhiệt tình, Lương Sán Văn đều có chút không thích đứng đưa mắt nhìn sau khi rời đi. Diệp ba Diệp mụ lôi kéo nữ nhi, bô bô đem ngày hôm qua sự tình nói một lần. Ra ra mãi mãi cho các ngươi nói. Không có, là thôn nhóm bên trong nói chuyện, còn phát ngươi leo cây hái cầu nguyện cây video. Diệp mụ cầm nữ nhi tay. Kết quả là được rồi là được, Tiểu Lương là một người đàn ông tốt, đều một bước này, lúc nào kết hôn, lại bắt đầu thúc cưới. Diệp Phồn Chi, nhanh, Sán Văn đang giả vờ bắc cổ nhất hào biệt thự, nói trùng tu xong liền kết. Diệp Mụ, vậy là tốt rồi. Diệp Ba, tây, bộ kia biệt thự 7-800 cái bình phương, biệt thự trang trí, làm sao cũng phải 1-2 năm a. Diệp Phồn Chi, làm sao không nhớ tới biệt thự kỳ hạn công trình chuyện này? Trở lại Kim Sa, Lương Sán Văn nhìn thấy khách hàng so coi là ít đi rất nhiều. Lương Sán Văn, chuyện gì xảy ra? Lý Du đâu? Từ Du. Lý Du đi nhìn xe phòng tự động lái sản xuất tiến độ, trước kia có rất nhiều khách hàng là hướng về phía Bảo Nhị đến, đều là đỉnh cấp tiêu phí thực lực cái đám kia người, hiện tại Bảo Nhị từ chức cùng Triệu công tử, khách hàng cũng ít. Kim Sa không cầu đầy ngập khách, chỉ cần đã tốt muốn tốt hơn, phục vụ kia một nắm đỉnh cấp tiêu phí thực lực hộ khách. Bảo nhị, Kim Sa đầu bài, tại danh lưu vòng tròn thanh danh rất lớn. Những cái kia hướng về phía nàng đến hộ khách, cái nào không phải hoa mấy chục vạn hơn trăm vạn tiêu phí. Hiện tại đầu bài đi, lực hấp dẫn giảm bớt đi nhiều. Lương Sán Văn, mỗi người có mỗi người lựa chọn, đi một cái bảo nhị, tái tạo một cái ra là được, tới tới tới, bọn tỷ muội tới họp. Lão bản muốn phụ người mới. Kim Sa các nữ nhân từng cái kích động tràn vào phòng họp. Lương Sán Văn đi vào phòng họp, nữ nhân nhiều, trong phòng thân quá. Lão bản tốt.
Tốt.
Lương Sán Văn liếc nhìn một vòng, cái đỉnh cái đều là đại mỹ nữ. Nói ngắn gọn, bảo nhị đi, chúng ta Kim Sa cần lại chế tạo một cái đầu bài, người kia là ai? Các ngươi đều có cơ hội, một tuần sau tổ chức chúng ta nội bộ tổ chức một cái Kim Sa tuyển mỹ tranh tài để cho ta cùng Tử Du các nàng một đám lãnh đạo đương ban giám khảo, công bằng công chính tuyển ra quán quân, đến lúc đó đem bỏ ra nhiều tiền phụng đỏ nàng, tuyển mỹ nội dung, có tài nghệ, có cắt toát, cái gì bikini à, thời trang các loại, rõ ràng sao?
Rõ ràng.
Từng cái minh bạch, nói cho cùng vẫn là độc đoán, cuối cùng lao bản nhìn, hắn cảm thấy ai phù hợp, liền phụ ai. Như thế dạng này, liền tồn tại mở ám. Bọn tỷ muội lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong lòng tự nhủ không chừng bên người hồ ly tinh sẽ chủ động làm lão bản quy tắc ngầm nàng, thay cái quán quân. Giữa trưa, Lý Du trở về, sơ lão bản bên kia nhóm đầu tiên xe phòng tự động lái 20 đài đã tại điều chỉnh thử giai đoạn, ta cũng tại cùng ban ngành liên quan câu thông cầm xuống giấy phép, đại khái liền chuyện mấy ngày này, đến lúc đó chúng ta trước tiên có thể thử một lần thị trường phản ứng.
Được, đói, đi thôi, đi xuống lầu ăn cơm.
Trong thang máy, Lý Du hồi báo công tác. Lý Du nữ nhân này là vận đến thanh nặng nhẹ. 10 năm thanh xuân về lương tay. 10 năm này, nàng là thuộc về Lương Sán Văn. Lý Du đang nói. Lương Sán Văn tại nhìn nàng. Lý Du xấu hổ, lão bản ngươi nhìn ta làm gì?
Lương Sán Văn, gần nhất biến xinh đẹp, dáng người cũng càng tốt.
Lý Du, cảm ơn lão bản khoa trương.
Lương Sán Văn, đúng, công ty phụ cận không có gì tốt ăn, ngươi ở phụ cận có ăn ngon sao?
Có một nhà bào ngư vớt nước cơm ăn rất ngon, lão bản nếu không đi nếm thử.
Tốt, đi ăn một chút bào ngư.
Đinh. Thang máy đến lầu 1. Hai người đi ra cao ốc, đang muốn rời đi lúc, một thanh âm ở phía sau vang lên.
Lương ca.
Lương Sán Văn quay đầu, đã thấy một cái cao gầy, dáng người trắng nõn có lồi có lõm mỹ nữ, tóc dài trói thành một chùm để ở trước ngực mỹ nữ, hướng bên này đi tới.
Lục Dĩnh Phỉ rết trở lại đến.
Lương ca không biết ta rồi.
Lục Dĩnh Phỉ ngọt ngào cười.
Nên nói không nói, khí chất cũng khác nhau, nhiều thiếu phụ vật vị.
Lão bản ngươi nhóm trò chuyện, ta đi trước, Dĩnh Phỉ có rảnh điện thoại liên lạc, bái.
Lý Du lên tiếng chào đi.
Lương Sán Văn, ngươi chừng nào thì trở về?
Lục Dĩnh Phỉ, vừa tới, ta
tới đón nữ nhi.
Tấu chương xong, chương 368.
Ly hôn sau mới phát hiện ta bị ngấp nghé thật lâu.
Chương 368, ly hôn sau mới phát hiện ta bị ngấp nghé thật lâu.
Tốt, ta cho Mai gọi điện thoại hỏi một chút.
Lục Dĩnh Phỉ trong ánh mắt hiện lên tự giễu, vốn cho rằng cái này khiến nữ nhi bồi Lương Sán Văn một tháng có thể gia tăng tình cảm, thế nhưng là từ hắn Lương Sán Văn không chút do dự gọi điện thoại, là chính mình tự mình đa tình.
Nàng căn bản không yêu ta cùng nữ nhi của hắn.
Cho dù ở chung một tháng, cho dù là một tia đều không có bồi dưỡng được tới.
Lúc này, bác Khải Viên
trong bồn tắm thả đầy nước ấm. Mai tại tiểu ôn đỉnh trên cổ mặc lên phao bơi vòng, tiểu gia hỏa ngay tại trong bồn tắm vui mừng bơi lội. Mai ở bên cạnh đong đưa chống lúc lắc một bên đùa, một bên cho nàng tắm rửa tắm.
Tút tút tút.
Lương Sán Văn điện thoại đánh tới.
Loa ngoài kết nối.
Uy, Lương ca. Mai ngươi cùng Hải Tử ở đâu?
Ở nhà, tiểu ôn đỉnh vừa mới kéo thịt thịt, ta tại cho nàng tắm rửa, ngươi yên tâm đi, suốt ngày đánh vô số điện thoại hỏi tiểu ôn đỉnh, ta sẽ dẫn tốt nàng, ngươi thanh thản ổn định kiếm sữa của ngươi phấn tiền đi.
Biết.
Lương ca, uy lời nói đều chưa nói xong, liền đem điện thoại treo.
Lương Sán Văn cúp điện thoại, lạnh như băng nói, mai mang ngươi nữ nhi ra ngoài tìm bằng hữu.
Lục Dĩnh Phỉ, chỗ nào?
Lương Sán Văn, ta nào biết được, nàng đem điện thoại treo, ngươi yên tâm, nàng trở về, ngay lập tức đem hải tử cho ngươi.
Chờ ta tiếp vào hải tử, ta liền mang về, không cho ngươi thêm phiền phức, chúng ta trước về nhà ngươi thu thập ôn đỉnh quần áo đi.
Không cần thu thập.
Liên y phục đều không cần ta đi thu thập, hắn là thật tốt tàn nhẫn trái tim.
Hắn không thể mai lập tức mang hải tử trở về trả lại cho ta, để ta mang theo hải tử chạy trở về trường xa.
Ngươi ăn cơm sao?
Lục Dĩnh Phỉ cúi đầu lắc lắc.
Vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm. Cùng đi đi.
Lương Sán Văn hướng đường đi đi đến, Lục Dĩnh Phỉ cảm xúc xa xút theo ở phía sau.
Một nhà hàng, điểm vài món thức ăn.
Có tính toán gì?
Lương Sán Văn đang ăn cơm thuận miệng hỏi.
Về nhà tìm ba nuôi con gái.
Vì sao lại không tìm hài tử nó ba cầm nuôi dưỡng phí?
Ba nàng không thích nàng.
Nữ nhi của mình đều không thích, thật không phải thứ tốt.
Sẽ mắng, liền mắng thêm điểm.
Nghe tới Lương Sán Văn chửi mình, Lục Dĩnh Phỉ rất thoải mái.
Người ý tứ hắn hiện tại liền tiền cũng không cho mẹ con các ngươi sao?
Trước kia cho, sinh nữ nhi về sau liền không cho, hiện tại chỉ có 10 vạn không đến.
Trước đó Lương Sán Văn cho Lục Dĩnh Phỉ 300 vạn, mua phòng nhỏ cùng xe, cộng thêm mang thai mấy cái tiêu nguyện, đến bây giờ chỉ còn lại 10 vạn khối tiền không đến.
Lương Sán Văn như có điều suy nghĩ,
nhìn hắn ánh mắt tại đề phòng chính mình, Lục Dĩnh Phỉ nghiến răng.
"Ngươi yên tâm, ta không tìm ngươi muốn tiền, ta có năng lực chính mình nuôi sống nữ nhi của ta."
Lục Dĩnh Phỉ xuất ra cốt khí đừng kích thích ta, làm phát bực ta bắt trước cái kia cho nào đó đời thứ hai sinh nữ nhi vong hồng giống nhau bán hàng.
Chỉ cần Lục Dĩnh Phỉ tại trên mạng nhất bạo liệu, chính mình cho nhất mộng hoàng lương sinh cái nữ nhi, quảng cáo tiếp không ngừng, trực tiếp bán hàng đều có thể tài vụ tự do.
Nhưng là
Lục Dĩnh Phỉ không như vậy làm, như thế là lợi dụng nữ nhi của mình.
Tay làm hàm nhai rất tốt, cố lên, bà mẹ đơn thân.
Ngươi.
Lục Dĩnh Phỉ siết chặt đũa.
Làm sao rồi?
Lương Sán Văn hiếu kỳ nói.
Cổ vũ bà mẹ đơn thân, lời này không có ma bệnh.
Nàng tức cái gì?
Dĩnh Phỉ, ta hy vọng ngươi cùng con gái của ngươi đều trôi qua tốt, nếu như có thể mà nói, ngươi trở lại Trường Sa, ta có thể tại Kim Sa cho ngươi lưu một cái tiếp tân công tác, dù sao chúng ta cũng từng có một đoạn hạ xương tình duyên. Hạ xương tình duyên? Bốn chữ này rất chói tai. Nhất định phải nói đến tuyệt tình như vậy sao? Lương tổng thật sự là sẽ bố thí, để ta đi cấp ngươi làm tiếp tân, ngươi từ từ ăn. Lục Dĩnh Phỉ đứng dậy muốn đi, ngồi xuống. Lục Dĩnh Phỉ quật cường không ngồi. Ta đến 3 tiếng có ngồi hay không hạ? Sắt vách tòa nam khách nhân, nhìn thấy bên này người đàn ông này lá gan thật lớn, cũng dám dạng này đối, bạn gái, ra lệnh. Ai nói người tộc không đại đế? Đây không phải sao? Lục Dĩnh Phỉ ngồi xuống. Lương Sán Văn đâm mặt bàn nói, ngươi tại tức cái gì? Ta cho ngươi đi làm tiếp tân còn ủy khuất ngươi rồi. Kim Sa là hội sở, không trước mặt đài, chẳng lẽ để nàng đi làm kỹ sư bị nam nhân sờ sao? Lục Dĩnh Phỉ mới chợt hiểu ra, đúng á, Kim Sa trừ kỹ sư chính là tiếp tân. Lương ca, kỳ thật ngươi vẫn là rất quan tâm ta đúng không? Cho cười, ta làm sao có thể quan tâm ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cái này nam nhân là thật ý chí sắt đá. Sau bữa ăn đi ra phòng ăn. Lương Sán Văn, ta đi lái xe. Lục Dĩnh Phỉ, tạ ơn, không cần. Lương Sán Văn. Lục Dĩnh Phỉ nói xong cũng hướng ven đường đi, một đại Porsche Ken dừng lại, một cái xoáy khí nam nhân, Dĩnh Phỉ, về ma đô cũng không nói trước nói một tiếng. Lục Dĩnh Phỉ cười nhẹ nhàng nói, vốn là không muốn đánh nhiều ngươi. Nam nhân, nói cái gì quấy rầy, ta giúp ngươi mang hành lý. Lục Dĩnh Phỉ, tạ ơn. Nam nhân nâng lên hành lý muốn thả trên xe. Ai vậy? Lương Sán Văn đi tới hỏi. Nam nhân một chút nhận ra Lương Sán Văn, Lương tổng ngươi tốt, ta là Lục Dĩnh Phỉ bằng hữu. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi. Lục Dĩnh Phỉ ngồi lên tay lái phụ. Khụ khụ. Lương Sán Văn ho khan hai tiếng. Nam nhân chần chờ, rất rõ ràng Lương tổng khó chịu, nam nhân không dám về phòng điều khiển lái xe mang Lục Dĩnh Phỉ đi. Liếc mắt liền nhìn ra Lương Sán Văn cùng Lục Dĩnh Phỉ cãi nhau. Nam nhân vẫn là có nhãn lực. Lục Dĩnh Phỉ, đi a. Ê, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, Dĩnh Phỉ, nếu không ngươi ngồi Lương tổng xe đi. Nam nhân vô tình kéo ra tay lái phụ, khu trục khiến A Lương Sán Văn cười cười, quay người hướng xe của mình đi đến. Ngươi sợ hắn làm gì? Lục Dĩnh Phỉ vô ngữ nói. Nam nhân, ta chính là cái tiểu lão bản, ta cầm chọc nổi Lương tổng, ngươi liền đừng lấy ta làm phá hôi, xin nhờ, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Hô. Lục Dĩnh Phỉ vô ngữ, xuống xe. Nam nhân, Lương tổng, ta cùng Dĩnh Phỉ chỉ là bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm. Chào hỏi, nam nhân vội vàng lái xe đi. Cách đó không xa. Trên xe, Lương Sán Văn ngồi tại điều khiển thất thoải mái nhàn nhã. Lục Dĩnh Phỉ vỡ nát mắng lấy cái gì, không tình nguyện đi qua, trở lại tay lái phụ ngồi xuống. Lương tổng, ngươi không phải không quan tâm ta sao? Ngươi còn quản ta làm gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ ngươi khắp nơi trên nam nhân xe, cùng nam nhân thật không minh bạch, cho ngươi nữ nhi lưu lại ấn tượng xấu. Cái gì gọi là cùng nam nhân thật không minh bạch, đây là bằng hữu của ta để bằng hữu tới đón ta một chút, không được sao? Ta lại không nói không được, là người ta có việc đi. Đi chỗ nào? Trước kia trong nhà. Ok. Lục Dĩnh Phỉ nhìn xem Lương Sán Văn này tấm đắc ý thối biểu lộ, tràn ngập một câu, ta có thể không cần, nhưng ngươi không thể tìm. Thật muốn cho hắn một quyền. Thời gian qua đi gần một năm, lần nữa đi vào phòng cho thuê, Lục Dĩnh Phỉ đảo mắt một vòng, hết thảy như trước. Từng có lúc trước nói qua sông tới bãi biển, làm ra một phen thành tích, kết quả cái gì đều không được đến, chỉ là sinh cái bé con, đúng không Lương tổng? Lục Dĩnh Phỉ quay đầu, đã thấy Lương Sán Văn nhìn chằm chằm tủ giày tại nhìn, thuận ánh mắt của hắn phát hiện một đôi nam giày. Yên tâm, giày của ngươi, Lê Tinh Nhiễm không có tìm bạn trai. Giày của ta? Đúng, trong nhà có tận mấy đôi, nữ nhân thuê phòng, có nam nhân giày an toàn. Chắc không được, ta nói trước kia thường xuyên thiếu giày. Lê Tinh Nhiễm từng nói với ta nàng trước kia đích xác làm có lỗi với ngươi sự tình, nàng biết ngươi sẽ không tha thứ nàng, nàng nói đều là chính mình đáng đợi, cũng không khẩn cầu có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên, về sau sẽ không lại quấn lấy ngươi. Gần nhất khoảng thời gian này, Lê Tinh Nhiễm cũng vô dụng đi tìm Lương Sán Văn, đại khái là hết hy vọng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta về công ty. Không ngồi một chút. Không làm, hai ngày này làm có chút cần. Lương Sán Văn rời đi. Lục Dĩnh Phỉ ở trên ghế salon ngồi xuống, cho Mai phát đi hỏi chat, Mai, ngươi ở bên ngoài làm xong sao? Ta tới đón hài tử. Mai, không có a, ta một mực tại nhà. Lục Dĩnh Phỉ. Vương tỉnh đại ngộ. Không phải nói không thích nữ nhi của ta sao? Còn nói cái gì Mai mang đến bên ngoài chơi? Là luyến tiếc ta đem ngươi nữ nhi mang đi. Thật trang. Diệp ra. Diệp Phồn Chi ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem lịch ngày nhập thần. Ăn cơm, Phồn Chi. Diệp Mụ đem đồ ăn bưng lên bàn, tới kêu Diệp Phồn Chi, nhìn cái gì nhập thần như vậy? A, không, không có gì. Diệp Phồn Chi để điện thoại di động xuống, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Diệp Mụ đem đồ ăn đẩy tới Diệp Phồn Chi trước mặt, là mấy cái ngươi thích ăn nhất đồ ăn, ngươi nếm thử. Ta đều bao lớn, không nên đem ta đường tiểu hải tử. Ngươi lại lớn, tại cha mẹ trong mắt vẫn là hải tử. Diệp Phồn Chi tại các nàng nhà, cho tới nay thật là nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, dù sao lao tới nữ, coi là chất bảo. Diệp Phồn Chi kẹp chua cay sợi khoai tây nếm nếm. Diệp Mụ, hương vị thế nào? Diệp Phồn Chi, không sai là không sai, chính là chua cay sợi khoai tây chỉ có cay, không có toan. Diệp Phồn Chi đi phòng bếp lấy ra giấm đổ vào khuấy một chút, lần nữa nếm nếm, lần này ăn ngon nhiều. Diệp Mụ thưởng thức, phi phi phi, như vậy toan. Diệp Ba, đích xác rất toan, nữ nhi ngươi chừng nào thì biến trọng khẩu vị rồi? Không có a, ta cảm thấy ăn rất ngon. Sau bữa ăn, Diệp Ba Diệp Mụ riêng phần mình tại chính mình làm việc trên làm việc. Diệp Phồn Chi ở trên ghế salon soát giờ ó ú ý ý nở ăn đồ ăn vặt. Diệp Mụ đổ nước đi ngang qua, thấy trên bàn trà đặt vào ô mai, hoa mi, táo chua vân vân. A4 tất cả đều là toan không chừng mấy, ngươi làm sao ăn được? Ngươi muốn lên một cái không? Không ăn. Diệp Mụ cầm chén nước rời đi, như vậy thích an toàn, không biết, còn tưởng rằng ngươi mang thai. Lời này mới ra, trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Diệp Ba quá mạnh nhìn về phía bên này. Diệp Mụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên ghế salon Diệp Phồn Chi. Diệp Phồn Chi. Diệp Mụ vội vàng hỏi nói, ngươi có phải hay không có rồi? Diệp Phồn Chi, ta. Không thể nào. Diệp Mụ, làm sao lại không? Ngươi trước kia không thích an toàn, ngươi nghỉ lễ tháng này đến không có. Nhanh 2 tháng không đến. Nói xong, Diệp Phồn Chi đột nhiên đứng dậy, nắm lên túi sách, chạy đến cửa ra vào đi giày. Diệp Mụ, ngươi đi chỗ nào? Diệp Phồn Chi, đi bệnh viện. Diệp Ba Diệp Mụ rất kích động, đời này lớn nhất tâm nguyện chính là ôm cháu trai. Lần này thật sự có hí. Kim Sa. Lương Sán Văn ngồi ở văn phòng, nhìn xem điện thoại trên Tiểu Ôn Đình cùng Nghiên Nghiên ảnh chụp. Giống nhau như lúc đông đông đông. Một cái nam nhân xa lạ gõ cửa tiến đến. Đến rồi. Ừm. Có người hay không nhận ra ngươi? Lương tổng yên tâm, cho, đây là ngươi muốn. Nam nhân từ trong bọc móc ra một văn kiện đưa cho Lương Sán Văn. Tạ ơn. Không khách khí, Lương tổng ta đơn vị còn có việc, đi trước. Tốt, đi thong thả. Nam nhân rời đi. Lương Sán Văn vội vàng muốn hủy văn kiện. Tốt tốt tốt. Lúc này Diệp Phồn Chi điện thoại đánh tới. Lương Sán Văn để văn kiện xuống, nhận điện thoại. Uy, Phồn Chi, gọi điện thoại chuyện gì? Ta tại bệnh viện. A, bệnh viện, ngươi làm sao rồi? Ngươi đến một chút. Tốt tốt tốt, lập tức. Lương Sán Văn vội vàng rời đi. Trên bàn công tác đặt vào văn kiện vừa lộ ra bên trong một hàng chữ lớn, thân tử giám định. Bệnh viện. Lương Sán Văn lên lầu, tại khoa phụ sản cửa ra vào trên ghế dài nhìn thấy Diệp Phồn Chi. Thấy Diệp Phồn Chi một mặt nghiêm túc, Lương Sán Văn lo lắng nói, thế nào, có phải là đến bệnh gì? Ngươi yên tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa, ta đều chưa khỏi ngươi. Sán Văn, ta. Ngươi làm sao? Rất nghiêm trọng đúng không? Chính ngươi xem đi. Diệp Phồn Chi đem kiểm tra đơn nhét vào Lương Sán Văn miệng bên trong, cầm túi sách liền hướng hành lang đi. Lương Sán Văn là làm trải qua ba người, vừa nhìn thấy cái này kiểm tra đơn phía trên miêu tả, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lại phải làm ba. Lương Sán Văn đi lên, cùng Diệp Phồn Chi song song các loại thang máy. Diệp Phồn Chi, nhìn thấy sao? Lương Sán Văn, nhìn thấy. Diệp Phồn Chi, ngươi nghĩ như thế nào? Lương Sán Văn, gà mái nấu canh bồi bổ. Đinh, cửa thang máy mở ra. Chậm một chút. Lương Sán Văn đỡ lấy Diệp Phồn Chi cẩn thận từng ly từng tí đi vào thang máy. Mado, hôm nay ánh nắng tươi sáng. Lương Sán Văn mở ra làm bùa hựa y nhì, tốc độ so dị vãng đều chậm, trêu đến đằng sau lái xe không ngừng mắng, mở làm bùa hựa y nhì chậm như vậy, mở truy. Lương Sán Văn không nóng không đổi, vững vững vàng vàng lái xe. Diệp Phồn Chi vớt ve bụng dưới, lộ ra chưa bao giờ có tình thương của mẹ mỉm cười. Nàng rốt cục mang thai Lương Sán Văn hài tử. Muốn đi chỗ nào? Đi chúng ta nơi đây gặp nhau địa phương. Ok. Thiên Thiên tiệm cắt tóc. Làm bùa hựa y nhì dừng ở lão phá dưới tiểu lâu. Lương Sán Văn đi lên mở cửa, kiểm tra đơn rơi xuống đất trên. Diệp Phồn Chi xuống xe. Lão bản, người đổ vật rơi. Lương Sán Văn nhặt lên, cười cười, lời này rất quen thuộc. Hai người tâm hữu linh tê cười một tiếng. Mới gặp lúc, hai người chính là ở đây gặp được, khi đó Lương Sán Văn mở cửa, ly hôn chứng rơi. Cho tới bây giờ, hai người lần nữa trở lại mới gặp địa phương, Lương Sán Văn mở cửa, mang thai kiểm báo cáo rơi. Rầm rầm. Cửa cuốn mở ra. Diệp Phồn Chi cất bước tiến tiệm cắt tóc, nhìn về phía quầy thu ngân trên ảnh chụp. Trước kia nơi này đặt vào Lê Tinh Nhiễm ảnh chụp, về sau sớm đã biến thành Diệp Phồn Chi. Diệp Phồn Chi quay người lại, nở rộ thiếu dung, mọi chuyện đều tốt thần kỳ, không nghĩ tới chúng ta duyên phận ở đây. Lương Sán Văn gật đầu, đích xác rất có duyên phận, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi mua đồ ăn. Tiệm cắt tóc Lương Sán Văn một mực giữ lại, chỉ là rất ít trở về. Trước kia là thuê, về sau mua lại. Mua đồ ăn, hầm trên gà mái canh. Trên lệch thời gian không nhiều đến Nghiên Nghiên muốn tan học thời điểm. Diệp Phồn Chi, đi thôi, đi đón nữ nhi tan học, nói cho nàng phải làm tỉ tỉ. Lương Sán Văn, Nghiên Nghiên nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Diệp Phồn Chi, ngươi nói là nữ nhi vẫn là nhi tử? Phố cũ ngõ nhỏ, bên đường, dưới cây ngô đồng. Hai người nắm tay hướng nhà trẻ đi tới. Ngươi sinh, là nhi là nữ, ta đều thích. Là nhi tử. Như vậy chắc chắn. Ta Diệp Phồn Chi nói muốn cho ngươi sinh con trai liền nhất định là nhi tử. Phu nhân tuyệt nhất. Lão công. Làm sao? Ta thật yêu ngươi. Ta cũng giống vậy. Dưới trời chiều, trên đường phố, thân ảnh của hai người dần dần bao phủ tại lui tới trong đám người, hướng hạnh phúc đường mà đi. Toàn kịch chung. Bởi vì không thể đối kháng, không cách nào lại tiếp tục viết, cho nên kịch bản dừng ở đây. Cảm tạ các vị độc giả bằng hữu duy trì. Sách Hải Giang Hồ, hữu duyên gặp lại, tấu chương xong, vài chút. Hoàn thành cả nghĩ. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói trò chuyện một chút quyển sách này đi. Ngay từ đầu ta kịch bản thiết lập cũng không phải là như bây giờ, mà là nam chính ly hôn sau có tiền, hưởng thụ sinh hoạt, tán tỉnh muội tử. Về phần phu nhân Diệp Phồn Chi, kỳ thật nguyên thiết lập thật chỉ là một cái vai phụ, vẫn là loại kia kiên trì không đến miễn phí kỳ kết thúc vai phụ. Chỉ là không nghĩ tới như vậy được hơn nên, phu nhân một kỵ hồng trần, nghiền ép một mảnh. Một cái đã ly hôn nữ nhân, vậy mà có thể đánh bại sở hữu băng thanh ngọc khiết thuần ái nữ chính, để các nàng lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, ta cũng thử qua cứu vãn những cái kia nữ chính, chậm rãi làm nhạt Diệp Phồn Chi, dạng này mới không tới mức kịch bản chỉ hướng, nhưng là phu nhân sắc thực quá mạnh, thẳng tắp cầu Diệp Phồn Chi căn bản là vô giải, cái khác nữ chính đánh không lại. Cho nên, không thể không cải biến đại cương. Diệp Phồn Chi trở thành lớn nữ chính, cái khác trở thành nữ phối. Cái này vượt quá dự liệu của ta. Nàng mặc dù có quá khứ, nhưng xứng đáng mỗi một đoạn tình cảm. Nàng đã đem đi qua xóa sạch, cùng Lương Sán Văn bắt đầu mới tương lai. Nói thực ra, trong sinh hoạt nếu như gặp phải Diệp Phồn Chi loại nữ nhân này, đích thật là phúc khí. Diệp Phồn Chi nữ nhân này, ta khắc sâu nhất chính là tại thi nhà một lần kia, đội mưa ra ngoài mua sữa bột, không biết Nghiên Nghiên ăn loại kia sữa bột, thế là các loại mua một bình, xoay người đi đổi sữa một lúc, Nghiên Nghiên mở miệng hô một tiếng, "Mụ mụ." Kia một đoạn đương nhiên, bởi vì giai đoạn trước cũng không phải là lấy Diệp Phồn Chi làm chủ mà triển khai kịch bản, cho nên tồn tại nhiều nữ chính thiết lập, tỉ như Hạ Âu Ninh, Lâm Sảo Sảo, cô em vợ, Lục Dĩnh Phỉ vân vân. Cho nên lấy Diệp Phồn Chi làm chủ về sau, những nữ nhân này thiết lập liền xuất hiện mâu thuẫn, đương nhiên đây là không cách nào tránh khỏi, dù sao lúc trước không nghĩ tới Diệp Phồn Chi có thể sáng chói, dẫn đến ta làm lớn cương. Nếu như biết Diệp Phồn Chi nhân vật này có thể sáng chói, ta cũng sẽ không ở bắt đầu làm nhiều nữ nhân như vậy thiết lập. Nhiều lắm là liền hai nữ chính, hoặc là ba cái phù hợp. Kéo xa, thu. Quyển sách này viết đến trước mắt Diệp Phồn Chi cùng Lương Sán Văn tu thành chính quả, cái khác không có bằng giao, thật là điểm này là tiếc nuối, nhưng thường xuyên tiếp vào báo cáo, không thể tiếp tục viết. Xin lỗi, Diệp Phồn Chi cố sự cũng chỉ có thể đến cái này, ở đây dùng Diệp Phồn Chi cho mọi người nói một câu, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, so tâm, ý khó bình, tấu chương xong.